Nam Phương và Duy Khang xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes Hughes in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Duy Khang. Thời tiết ngày hôm nay đẹp lắm, nhưng mà có lẽ là cũng rất là thuận lợi cho chúng ta có những cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời, cũng như là ngày lễ mẹ sắp tới. Chúng ta sẽ chúc nhau ngày lễ mẹ vào cuối chương trình. Bây giờ xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ kính chào chị Quỳnh Lan, anh Duy Khang, cô Nam Phương, kính chào quý thính giả. Dạ đúng vậy, ngày cuối tuần ngày lễ mẹ và khí hậu rất là tốt và ôn hòa.
Dạ vâng, thưa giáo sư, để trở về với chương trình như thường lệ thì xin giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán stock market rất là tốt đẹp, mặc dầu dưới cái mức 18.000, nhưng mà khi nào cái stock market, cái Dow Jones Industrial mà lên trên 17.500 thì giờ là đang cái mức 17.741. 17.741 thì rất là tốt, rất là cao. S&P 500 đó là index của những công ty, 500 công ty lớn nhất đa dạng của đại đa số là những công ty ở Hoa Kỳ nhiều hơn là 2.057. Và Nasdaq là index của những cái thị trường, những công ty về technology, những công ty nhỏ, những công ty ngoại quốc nhiều hơn thì cái index nó là 4.736. Giá vàng là gần tròn trèm, gần như là 1.290 đô, hiện giờ là 1.289 đô 70, cho là 1.290 đô đi. Crude oil, giá dầu thô ở cái mức cao so với lại cái quá trình của trong cái thời gian cận đại đây thì giá dầu thô là 44 đô la 50 cent. Dạ vâng, mọi chuyện đều có vẻ tốt đẹp, mặc dầu nạn thất nghiệp và công ăn việc làm được tái tạo lên thì nó không có tốt so với lại, nó không xấu nhưng mà nó không so tốt so với lại với quá khứ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì giá vàng lại sắp sửa tròn trèm lên đến là 1.300 Mỹ Kim cho một ao vàng rồi. Nam Phương và Duy Khang chắc là cũng mừng thầm trong bụng đó. Nhưng mà bây giờ thế này, thưa giáo sư, một cái câu hỏi mà liên quan đến có lẽ trong những ngày gần đây chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ đó, thì ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump thì ông đã tuyên bố rằng là ông sẽ giảm nợ quốc gia dùng với cái kinh nghiệm bản thân của ông. Nhưng mà trên thực tế đó thì ông cũng đã thiếu nợ rất là nhiều, cũng như là ông đã từng khai bankruptcy nhiều lần nhưng mà vẫn thành công. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó là tốt hay là xấu ạ?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ như quý vị theo dõi, năm nay là cái năm bầu cử của đảng Cộng hòa gọi là quái lạ nhất, và nó gần như thay đổi cái dạng. Nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng cái nhóm mà gọi là Tea Party đó, có nghĩa là đảng Cộng hòa mà bảo thủ đó, hiện giờ nắm đa số ở trong Hạ viện Hoa Kỳ nhưng mà lại không được lòng dân cho lắm. Thì ông Donald Trump mặc dù là đại diện cho đảng Cộng hòa, sẽ là đại diện cho đảng Cộng hòa là ứng cử viên tổng thống, nhưng mà cái lập trường ông, lời tuyên bố của ông nó có vẻ độc lập, nó có vẻ lưng chừng nửa dân chủ nửa Cộng hòa. Thì đó là một cái điểm mà một số người dân họ cảm thấy là gần gũi hơn. Tuy nhiên họ cũng rất lo ngại những cái vị trí hay lời nói ông nó táo bạo, và họ rất là lo ngại chuyện đó. Ông thường tuyên bố những câu nói rất là táo bạo, được lòng dân, là tại vì đại đa số người dân đấy họ rất là cảm thấy là chán nản cái hệ thống của federal government, có nghĩa là tổng thống nào nói cho đã rồi vô rồi cũng chẳng thể thay đổi bao nhiêu. Thì ông nói rằng ông là một người businessman không có bị ảnh hưởng gì hết, ông là tỷ phú, thì ông sẽ sẽ không bị một áp lực nào hết. Ông sẽ thay đổi hết. Nhưng mà thật sự nhiều cái điều ông nói có thể sẽ không làm được, mà có thể sẽ có làm hại đến nền kinh tế của quốc gia nữa, chứ không phải là tốt. Cái kinh nghiệm của ông đó trong quá khứ đó là về địa ốc, nhưng mà quý vị biết đó, tycoon của một gọi là một đại gia mà tỷ phú đó, ông tuyên bố là cái network của ông là trên 10 tỷ đô la, nhưng mà người ta chuyên viên người ta tính lại thì người ta thấy thật sự cũng 5 tỷ đô la chứ không phải là 10 tỷ. Nhưng mà đại đa số là trên địa ốc không. Và những cái business ông vô đó thì ông mua cái giá nó cao và ông thiếu nợ rất nhiều. Và sau đó thì ông dùng cái luật của liên bang là luật bankruptcy, ông khai phá sản. Để chi? Ông mua những cái tài sản mà ông nghĩ rằng có cái triển vọng cao. Để ông từ đó ông dùng cái tên tuổi để build lên phần nhiều địa ốc. Nhưng mà sau đó dùng cái luật phá sản, mà dùng luật phá sản của liên bang đó, là chủ nợ trong cái thời gian mình khai phá sản không đòi nợ được, thì ông lại negotiate, ông lại thương lượng để giảm nợ. Thành ra ông đã dùng cái luật của liên bang để đưa đến cái lợi cá nhân trong cái phương pháp nợ. Thì ông nói ông là như là một chủ trùm về nợ, kinh nghiệm về nợ, và áp dụng cái nợ đó, kinh nghiệm đó là lên nợ quốc gia, thì thật sự cái hai chuyện đó nó không có dính líu với nhau thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Vậy là Nam Phương và Duy Khang phải nên nợ chút xíu phải không? Vâng, chuyển sang một câu hỏi khác thì là Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đang nhập cản những cái dự trữ những cái dầu thô, là mặc dầu là thị trường đang ứ động và thặng dư, mà không biết tại sao lại muốn nhập cản dầu thô vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trung Quốc họ mặc dầu họ không có cần phải dự trữ, nhưng mà vì có lẽ vì tham vọng quốc phòng hay là vì cái giá dầu quả thấp, có lẽ là hai yếu tố chung với nhau, và Hoa Kỳ cũng vậy. Tại vì khi mà giá dầu thô thấp á, thì cái gọi là cái chi phí để mà sản xuất dầu thô ở nội địa Trung Quốc thì không có sản xuất đủ để mà làm dự trữ, nhưng mà Hoa Kỳ thì sản xuất dư thừa. Nhưng mà khi cái giá mà sản xuất ở nội địa đó đôi khi nó lại mắc hơn là cái mức mà nhập cản. Thành ra Hoa Kỳ và cả hai quốc gia đều nhập cản dầu thô khi cái giá nó rẻ, và đó là cái gọi là cái ưu tiên vào để cho dự trữ cho quốc phòng, mà cũng một phần nó có ý nghĩa kinh tế trong đó nữa.
Dạ vâng, cảm ơn nhiều. Nãy giờ cũng chưa có dịp gửi lời chào đến giáo sư cũng như là
chào anh.
Gửi lời chào đến cô. Bây giờ thì trở lại một cái câu hỏi cũng liên quan đến Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, Trung Quốc cảnh cáo những nhà báo, những người mà làm về báo chí, họ nói về cái tình trạng kinh tế của Trung Quốc không tốt theo cái mức của chính phủ dự đoán. Thì tại sao lại có cái vấn đề này thưa giáo sư?
Dạ thì như anh biết là Trung Quốc là một xứ cộng sản, mà lại là Việt Nam gần như cái cách đảng của Cộng sản Việt Nam gần như bắt chước đảng Cộng sản của Trung Quốc, gần như là giống như là tương tự, không có khác gì bao nhiêu. Thì một cái xứ cộng sản mà gọi là độc tài và độc đoán ấy, thì họ rất bực mình, lại quyền hạn họ vô biên, quyền hạn vừa tiền vừa công an vừa quốc phòng vừa vũ khí đủ thứ, quyền hạn vô biên. Mà khi họ dĩ nhiên là Trung Quốc không phải là một cái chính phủ hoàn toàn dở đâu, nếu không thì đi đến một cái nền kinh tế mà khổng lồ mà ảnh hưởng cả thế giới như vậy. Họ có những người nhà kinh tế cũng rất là lỗi lạc và cũng đi học từ Harvard này nọ rất là giỏi, nhưng mà cái tiên đoán dữ liệu về kinh tế của họ dĩ nhiên là bị ảnh hưởng bởi những nguyên thủ quốc gia rất là nhiều, và họ rất là bực mình khi những nhà báo chí đưa ra những dự đoán về kinh tế của Trung Quốc nó không đi tốt đẹp cái đường hướng của chính phủ mà tốt, thì họ đã cảnh cáo rất là. Thì quý vị đã biết theo cái báo chí bên Hoa Kỳ đó là một cái xứ hoàn toàn dân chủ, nhưng mà đôi khi quá báo chí họ đi quá mức. Mình nhìn bên Hoa Kỳ đôi khi có trong cái chương trình này cũng vậy, có nhiều lần đó họ chỉ cần nhìn thấy một vài cái dấu hiệu thì họ nói là nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên đường đi đổ xuống. Trong mấy năm qua làm chương trình kinh tế này, chúng tôi có nhiều lần đã không đồng ý với những cái lời tuyên bố của những báo chí Hoa Kỳ. Và khi họ tuyên bố một tờ báo chính tuyên bố thì bao nhiêu tờ báo khác họ cũng nói. Và nó có ảnh hưởng gọi là dây chuyền như vậy. Nó rất là tai hại cho nền kinh tế. Thành ra báo chí mà nếu không có trách nhiệm và không có kiểm soát để chỉ để đưa headline lên để gợi chú ý thì cũng rất là tai hại. Rồi cái chuyện vậy nó tốt nhưng mà đi quá lố thì nó xấu. Thì Trung Quốc họ đang gọi là để một cái thắng trong cái nền báo chí, nhưng mà điều này nó lại có cái phản ứng không tốt cho giới đầu tư. Khi mà chính phủ ra cái dấu hiệu như vậy chứng tỏ rằng giới đầu tư đó, họ thấy rằng có lẽ họ lo ngại lắm, cho nên họ mới là còn gọi là kiềm chế báo chí là như vậy thôi anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại một cái vấn đề khác nữa liên quan đến Puerto Rico. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay Puerto Rico đang bị phá sản vì họ không có khả năng trả nợ nữa. Nhưng mà vấn đề đặt ra là tại sao Hoa Kỳ lại để cái việc này nó xảy ra như vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ. Thưa Puerto Rico đó, nếu mà quý anh chị có cái cơ hội mà đi nghỉ hè vào mùa hè này đó thì một cái chỗ nên đáng đi. Là tại vì đó, thứ nhất là vé máy bay để về cái đảo Puerto Rico nó phải chăng lắm, mà biển rất nhiều, mà chỗ đi gọi là đi ra một cái đảo mà gần như ngoại quốc, mặc dù nó là một cái lãnh thổ Hoa Kỳ, nó rất là phải chăng, rất là đẹp. Nhưng mà đây là một cái đảo mà Hoa Kỳ đã giữ với cái dạng là Commonwealth, nó không phải là tiểu bang, mà cũng không phải là tất cả người dân ở Puerto Rico sinh ra đều là quốc tịch Hoa Kỳ, mặc dù không được bầu cử cho tổng thống và phó tổng thống, là tại vì đó là được sau khi trận chiến với lại Tây Ban Nha. Thành ra cái trường hợp Commonwealth của Hoa Kỳ nó rất là lạ, là khi là một cái Commonwealth đó thì người dân là dân quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà khi cái đảo hay là cái Commonwealth Puerto Rico đó mà bang bị cái nạn tài chính mà kinh khủng như vậy đó, là hiện giờ là mấy trăm triệu đô la trả không nổi nữa, và chỉ vài tháng nữa là 2 tỷ đô la thiếu nợ sẽ không trả nổi. Mà không phải là một cái tiểu bang của Hoa Kỳ đó, thì họ lại không dùng được cái luật bankruptcy mà ông Donald Trump ông dùng cho cá nhân ông rất là nhiều. Là khi mình dùng bankruptcy đó, mình khai bankruptcy phá sản tận đó, thì những người chủ nợ họ không có gọi là kiềm chế mình được và mình có thể thương lượng được. Thì Commonwealth của Puerto Rico không có được cái quy chế của những tiểu bang Hoa Kỳ. Và cộng thêm đó, vì không phải là một quốc gia thì lại không được mượn tiền của IMF. IMF là một cái cơ quan International Monetary Fund có thể đưa tiền giúp cho những quốc gia hay là những cái chương trình để mà cứu vãn nền kinh tế. Thành ra hiện giờ đang trong cái tình trạng rất khó, cần có sự giải đáp của gọi là Quốc hội Hoa Kỳ, và tôi tin tưởng rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phản ứng để giải giúp đỡ cái Commonwealth này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì chuyển sang một cái câu hỏi khác, thì hiện nay thì Nam Phương được biết rằng là nạn thất nghiệp và công việc làm ăn thì gia tăng chậm so với vừa qua là năm 2015. Thì không biết rằng là điều này có dấu hiệu gì, không biết là tốt hay xấu vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, khi nạn thất nghiệp đó thì trong năm 2015 nó trung bình đó, mỗi một tháng đó, công ăn việc làm mới được tạo ra đó tròn trèm 170,000-200,000 công ăn việc làm. Thì gần đây đó, cái trong mấy tháng đầu đó thấy không được tốt lắm. Tuy nhiên cái mức những người tìm công việc làm mới với những người mất công ăn việc làm thì trong nền kinh tế luôn luôn vậy, có một số công ăn việc làm bị mất đi và một số công ăn việc làm mới được tạo ra. Mặc dầu cái mức tạo công ăn việc làm mới nó vẫn gia tăng nhiều hơn là mức công ăn việc làm bị mất, nhưng mà nó không có vẻ gọi là tốt. Thành ra điều này đã làm cho một số nhà kinh tế họ lo ngại, nhưng mà không lo ngại đến cái mức mà ảnh hưởng đến cái stock market. Họ nghĩ rằng cái này nó nhẹ nhẹ thôi, thành ra stock market vẫn giữ cái mức cao là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cho Dư Khang chuyển sang một cái câu hỏi nữa liên quan đến Google. Trước đây thì chúng ta đã biết được là Google sau khi chế tạo cái xe hơi bây giờ thì lại muốn xây dựng một cái thành phố mà hoàn toàn chỉ có những cái technology hiện đại tân kỳ thôi. Tại sao lại có cái điều này xảy ra, thưa giáo sư?
Dạ, cái điều này tôi cũng thấy lạ lắm anh. Là tại vì phần nhiều đó, theo cái tổ chức một cái công ty đó, thì nó có hai cái dạng. Một cái dạng đó, conglomerate, có nghĩa rằng một công ty khổng lồ, trong đó có nhiều cái gọi là division, và một cái những cái chi nhánh có những cái business khác nhau. Cái mô đồ đó là mình thấy trong cái công ty như là General Electric hay là Johnson Johnson. Những công ty đó mặc dầu General Electric thì họ chế tạo từ gọi là máy giặt, máy sấy cho tới những máy phản lực của máy bay phản lực, hay là những cái máy về gọi là CT scan cho healthcare. Họ chế tạo những cái dạng hoàn toàn khác nhau. Thành ra hiện tại thì Google, thì quý vị biết là bắt đầu từ một cái technology company search engine, mà khi họ chuyển qua làm những cái chiếc xe, mà cái kỹ nghệ xe thì họ vẫn tiếp những xe không người lái, thì họ vẫn tiếp tục như vậy. Thành công hay không mình chưa biết. Rồi bây giờ họ lại qua một cái địa hạt là họ sẽ tạo nên những cái thành phố. Họ sẽ bắt đầu tìm những cái thành phố mà gọi là gần như là gọi là suy đồi đó, có nghĩa là dân chúng không bao nhiêu, cái infrastructure họ vô, họ bỏ tiền, họ sẽ dùng một cái model thành phố nào đó nhỏ nhỏ, mà trong đó họ vô họ sẽ thấy tất cả đều wifi, tất cả sẽ có những cái xe không người lái, những technology gần như là kỹ nghệ tân tỳ nhất để làm cái chiều hướng đó, có thể để đưa tên tuổi của Google, mà có thể đó là cái chiều hướng mà họ build về địa ốc nữa. Thật ra cái chỗ này nó cũng lạ lắm, nó đi rất là mới lạ thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và trở lại với cô.
Hồi nãy giáo sư cũng vừa nói đến cái việc mà cái chiếc xe mà không người lái, thì chúng ta biết là hiện nay hãng xe GM và Lyft họ đã cộng tác với nhau để mà đầu tư vào cái taxi không người lái, thì không biết là tương lai về cái ngành xe hơi này sẽ đi về đâu ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa chắc quý anh chị cũng thường hay thỉnh thoảng có xài Uber hay là Lyft, thì Lyft là cái công ty giống như Uber vậy. Họ gần như là họ thay đổi cái industry về taxi hoàn toàn, ảnh hưởng trên Hoa Kỳ và trên thế giới. Thì hiện tại Lyft thì nó cạnh tranh, mặc dù nhỏ hơn Uber nhưng mà họ cạnh tranh rất nhiều. Và GM họ sẽ bỏ ra mấy chục triệu đô la để đầu tư với lại Lyft để gọi là bắt đầu. Tôi coi, hình như không phải cả mấy trăm triệu đô la, chứ 500 triệu đô la. Họ sẽ bỏ ra 500 triệu đô la để mà đầu tư với Lyft để tạo ra những chiếc xe không người lái. Nhưng mà họ sẽ bắt đầu vào một cái thành phố nhỏ nhỏ. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm một cái thành phố nào mà đường xá nó cũng đơn giản, và dân chúng nhà cửa này nọ, thì họ sẽ làm cái kỹ nghệ là ví dụ mình đi xe, mình chỉ kêu đến cái xe tự nhận nó đến trước nhà mình. Mình bỏ vào cái app cái địa chỉ đi đâu, lên ngồi trên xe nó sẽ chở mình đi đến đó. Thì họ sẽ bắt đầu là như vậy. Và sau này đó mà đưa ra cái xe đó qua những thành phố mà lớn như là Houston hay là Dallas Fort Worth thì cái tương lai nó còn lâu dài, nhưng mà họ sẽ bắt đầu như vậy. Thì mình sẽ thấy rằng cái kỹ nghệ này nó sở dĩ GM họ muốn làm như vậy là tại sao? Là tại vì đó, đại đa số những quý vị mà cao niên đó, như ba chúng tôi khi còn sống đó, khi đến cái tuổi nào đó không còn lái xe nữa thì họ bực mình lắm. Mà khi mà những cái vị cao niên mà không có nhu cầu nhưng mà không dùng xe được, thì họ sẽ tạo ra một cái demand mới, một cái nhu cầu mới để chế tạo ra thêm những cái xe không người lái, và vô cái dạng của Lyft hay là Uber thì tôi nghĩ là cái tương lai nó còn dài, nhưng mà nó rất tốt cho cái kỹ nghệ xe thôi, thưa chị.
Nhưng mà khi mà điều đó xảy ra thì chắc có lẽ ai cũng thích, bởi vì nó rất là an toàn, phải không ạ?
Dạ, đầu tiên mà mình lên cái xe mà taxi mà mình ngồi không có ai lái, chắc phải chắc có nhiều người rất là bạo dạn mới đi cái kiểu đó.
Chắc buồn ngủ cũng không dám ngủ, phải không thưa giáo sư? Phải mở hai mắt lên để coi cái chạy có đúng không? Vâng, chuyển sang một câu hỏi khác thì thuốc lá mà gọi là hoặc là thuốc lá điện tử đó, thì
e-cigarette
đó. Thì sẽ không có ra khói được và bị FDA theo dõi, thì không biết rằng cái ảnh hưởng như thế nào đối với kỹ nghệ của thuốc lá, thưa giáo sư?
Dạ, thì như quý vị biết đó là thuốc lá là nó tai hại cho sức khỏe của người dân trên phương diện nào cũng vậy, nhưng mà vì cái gọi là cái tự do cá nhân, cho nên chính phủ liên bang chỉ gọi là đưa ra cảnh cáo là uống thuốc lá, hút thuốc lá sẽ bị lao phổi đủ thứ. Nhưng mà từ đó e-cigarette là những cái thuốc lá mà nó không ra khói đó, thưa cô. Thì nó cũng có nicotine, nó cũng có những cái đồ để cho mình nghiện thuốc như thường, nhưng mà nó không ra khói. Thì nó không ảnh hưởng đến cái phổi nhiều. Nhưng mà gần đây người ta cho thấy rằng những cái e-cigarette đã tạo ra cancer, đã tạo ra ung thư rất là nhiều. Mà đó là cái kỹ nghệ nó lên đến 1.5 tỷ đô la ở bên Hoa Kỳ rồi. Cái kỹ nghệ rất nhiều. Mà đó là những cái kỹ nghệ do những công ty thuốc lá họ dẫn đầu. Thành ra tôi rất là quan ngân là FDA bây giờ bắt đầu nhúng tay vào nó, chúng tôi sẽ kiểm soát và phải điều hành như đó. Điều này đã làm cho cái sự gọi là phản ứng rất là mạnh của kỹ nghệ thuốc lá. Họ nói rằng cái này sẽ ảnh hưởng rất là tai hại. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân thì FDA phải nhúng tay vô là như vậy, thưa không?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ là chúng ta không còn là đủ giờ nữa để mà đặt thêm những câu hỏi kế tiếp. Nhưng mà thưa giáo sư, nếu mà hút thuốc mà lại không có ra khói thì chắc chắn là các ông sẽ không thích lắm đâu, bởi vì mất đi cái vẻ như là lãng tử. Và vì nhiều ông thì cũng bắt đầu để mà hút thuốc thì trông có vẻ như là một nam nhi không ạ?
Lão luyện.
Tuy nhiên mà nếu mà hút thuốc
đời lão luyện
thì chắc là nhiều người sẽ không thích lắm đâu. Bây giờ thì chúng ta xin được dành một đôi phút để mà chúc đến tất cả quý thính giả, cũng như là Quỳnh Lan xin được đại diện các anh chị em để chúc tất cả quý vị và cũng trong gia đình của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc của Nam Phương và Duy Khang một ngày lễ mẹ thật là đầm ấm và hạnh phúc bên người thân, nhất là đối với những ai mà còn hạnh phúc là có mẹ ở bên cạnh, thì chúng ta hãy thương yêu, săn sóc và cũng như nói hoặc là gửi cái lời thương yêu này đến đấng sanh thành của mình. Happy Mother's Day đến tất cả quý vị.
Dạ vâng, rất là hay và rất là quý, thưa chị đã đại diện cho chúng tôi nói hết những tâm tình về ngày lễ mẹ. Cảm ơn ạ.